Chủ nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa năm A. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah chương 42 câu 1 đến câu 4 và câu 6 đến hết câu 7. Đức Chúa phán: Đây là người tôi trung ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, nó không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét cũng chẳng nỡ tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu nhục phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước, để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa.
Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 10 câu 34 hết câu 38. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào, nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được người tiếp nhận. Người đã gửi đến cho con cái nhà Israel lời loan báo tin mừng bình an nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa của mọi người. Quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Ga-li-lê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong người đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với người. Đó là lời Chúa.
Nhưng mà hôm nay ngày đấy Chúa Giêsu phép rửa thì ta thấy Chúa Giêsu xếp hàng với các tội nhân để cùng với các tội nhân xuống sông Giô-đan để ông Gioan làm phép rửa cho. Thật ra ngoài đâu có tội để mà phải xin ông Gioan làm phép rửa, cũng như ngài không có tội để phải nói đến làm sáng mới giống như những người khác đến xưng thú tội mình và xin ông Gioan làm phép rửa. Không, ngài làm phép rửa, được Gioan làm phép rửa là ngài mang lấy tội của chúng ta để ngài rửa nó trong nước ý muốn của ngài. Và hôm nay người ta nhìn ngài như một tội nhân thì sau này người ta kết án ngài quả thật là kẻ có tội đáng phải chết. Hôm nay ngài bước xuống sông Chúa Đa là tin báo sau này ngài bước lên thập giá, bước xuống sông Chúa Đa như là đã hạ mình xuống, người ta coi như một tội nhân cùng với các tội nhân khác thôi. Nhưng mà sau này bước lên thập giá thì người ta không thể chấp nhận một tên tử tội quá khốn nạn phải loại trừ khỏi thế gian này. Nhưng đối với ngài thì đó lại là phép rửa bằng máu, để qua máu ngài đổ ra trên thập giá mới thực sự là tái sinh và thanh tẩy chúng ta. Đó cũng là lý do mà ngài nói ở Luca 12:50 ghi lại là tôi đang bồn chồn đợi một phép rửa khác chờ đến lúc hoàn tất. Ngài bồn chồn phép rửa khác là phép rửa ngài bước lên thập giá để phải đổ máu xuống mà tẩy rửa tội chúng ta và sinh chúng ta lại. Ngài chờ cho đến lúc hoàn tất, lúc đó ai đón nhận được máu của ngài để được ơn thanh tẩy thì hoàn tất cái công việc mà ngài đã bắt đầu khởi sự đem ơn cứu độ từ lúc xuống sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa. Vậy Chúa Giêsu xin Gioan làm phép rửa để qua cái việc ngài hạ mình xuống đây là ngài muốn biểu lộ tình yêu của ngài đối với thế gian. Ngài biểu lộ tình yêu như thế nào? Ngài thanh tẩy tội muôn dân, ý muốn như vậy. Không phải thanh tẩy tẩy một số người đến là ngài ưa thích hay ngài yêu, mà ngài thanh tẩy, ý muốn của ngài là thanh tẩy mọi người, mọi loại người trên thế gian này. Cái tình yêu của ngài, ngài làm như vậy là để đưa người ta vào hội thánh và như thế là hoàn tất cái cuộc tạo dựng của cha ngài đã khởi sự. Thứ ba là vào trong hội thánh ta được hiệp thông với ngoài ngài từ khởi đi từ bí thiết thánh tẩy rồi bí thiết sức, bí thiết thánh thể gọi là bí thiết khai tâm đó, để chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Và sau cùng ngài cho chúng ta được trở nên hiền thê của ngài, nghĩa là được chia quyền với ngài, bởi vì người vợ được chia quyền với người chồng. Người chồng có quyền thế nào, người vợ cũng được cái quyền như thế. Trở lại điểm thứ nhất là Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu của ngài qua việc ngài chịu phép rửa, là ngài muốn xuống sông Giô-đan để xin Gioan làm phép rửa, là ngài truyền cho nước tự nhiên cái sức cứu độ mà nó truyền tải cái ơn thanh tẩy của ngài đến với tất cả những người khiêm tốn nhân biết tội mình và tin vào Chúa Giêsu để được thanh tẩy. Tôi nói lại rằng dĩ nhiên cái nước này nó chỉ là biểu tượng thôi, chứ còn cái nước từ tim ngài, máu từ tim ngài đổ ra trên thập giá mới thực sự là thanh tẩy chúng ta, để cho chúng ta thoát cảnh nô lệ hơn thời xưa Chúa dùng nước biển đỏ để dập bọn Ai Cập mà cứu thoát dân Do Thái để họ được tự do trở về cái miền đất Chúa hứa và tôn thờ Thiên Chúa. Cũng như Chúa đã dùng bàn tay của Osiris để mà đánh tan đế quốc Babylon, lại một lần thứ hai nữa Ngài giải phóng cho dân Ngài khỏi ách nô lệ Babylon để trở về quê hương lập quốc và tái thiết đền thờ. Cho nên rõ ràng để minh chứng Thiên Chúa sai con Ngài đến để cứu muôn dân khởi đi từ phép rửa, mà sách Tông đồ Công vụ ở bài đọc thứ hai chương 10 từ câu 34 đến 38 chúng ta mới đọc và nghe đó, ông Luca ghi lại là Thiên Chúa không thiên tư tây vì ai, Ngài không thiên vị người này mà bỏ người kia. Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành thì dù họ thuộc bất cứ dân tộc nào cũng đều được Ngài thông nhận và ban cho họ muôn hồng ân. Bất cứ dân tộc nào mà đến với Ngài, Ngài thông nhận hết và tuôn đổ muôn hồng ân. Cho nên con Thiên Chúa đến trần gian không phải để diện kẻ có tội mà để cứu kẻ có tội, hay nói cách khác biến tội ra ơn huệ cho người ta. Dù chúng ta có là kẻ gian ác đến cỡ nào chăng nữa thì Chúa cũng làm ngơ trước tội lỗi chúng ta nếu chúng ta khiêm tốn xưng thú tội mình đến lãnh nhận phép rửa. Cái chân lý này bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah ở chương 42 câu 3a nói rằng cây sậy bị dập nó không đành bẻ gãy. Cây sậy bị dập ám chỉ đến quốc Ai Cập, nó không đành bẻ gãy tức là ông Môsê không đành tiêu diệt vì ông không muốn tiêu diệt chúng, nên ông đã nhẫn nại làm phép lạ này làm phép lạ kia để mà họ phải cho ông được tự do đưa người Do Thái ra khỏi Ai Cập, chứ ông cũng đâu có muốn diệt bọn Ai Cập đâu. Nhưng mà chúng nó ngoan cố nó đuổi theo dân của Chúa thì ông ấy lấy gậy đập trên nước và nước tạt vào để cho dân của Chúa được tự do. Rồi cũng Isaiah 42 câu 3b này, tin đèn leo lét chẳng nỡ tắt đi. Tin đèn leo lét là ám chỉ đế quốc Babylon. Chúa chỉ dùng tay Cyrus để mà kiềm chế quyền lực đế quốc Babylon để cho Babylon không được bắt người Do Thái làm nô lệ cho họ nữa. Thế nữa, đế quốc Babylon, ông vua Cyrus ông đâu có tiêu diệt giống như bọn Ai Cập ở dưới biển đâu, mà ông chỉ kiềm chế quyền bình hay là tước quyền của chúng để chúng không bắt dân Chúa phải làm nô lệ cho họ nữa và cho những người Do Thái được hồi hương về quê hương lập quốc và tái thiết đền thờ. Ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 8b diễn tả những người Do Thái từ cảnh nô lệ bên Babylon về quê hương lập quốc tái thiết đền thờ, họ vui mừng lắm. Isaiah diễn tả họ như đàn chim câu bay về tổ. Vậy không tất yếu là chúng ta phải dựng tên trộm lành là dù được Chúa cho vào thiên đàng, nhưng mà hắn ở đời này hắn còn phải đền tội là bị đóng đinh trên thập giá, rồi chết Chúa mới cho vào, rồi sau đó Chúa mới cho vào thiên đàng. Mà là chúng ta hôm nay nếu có tội thì đến với Chúa Giêsu, Ngài không bắt chúng ta đền tội kiểu như là tên chỗ này đâu, mà là Ngài đền tội cho chúng ta, Ngài cho chúng ta được thừa hưởng gia tài mà Chúa Cha đã ban cho Ngài. Cho nên khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì tác giả Matthew ghi là trời mở ra, cửa trời mở ra, cửa trời mở ra đến gì? Theo câu đáp ca chúng ta vừa đọc là Chúa tuôn đổ muôn phúc lành cho dân được của nhà. Trời mở ra khi Chúa Giêsu được rồi, trời mở ra. Marco thì dùng cái động từ nó gợi hình, nó cử biểu trời xé ra, mở ra thì nghe nó êm, nhưng mà xé ra thì nó mạnh lắm. Trời xé ra và Chúa Cha tuân đổ phúc lành xuống cho dân hưởng bình an. Cho những ai được hưởng bình an, thưa Chúa Cha nói rằng cho những người nghe tiếng con yêu dấu của Ngài đó. Lúc đó Chúa Cha nói rằng đây là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàn, các ngươi hãy vâng nghe lời Ngài. Tức là ai nghe lời Ngài thì được, ai nghe lời con chỉ ai của Ngài thì được Chúa Cha tuân đổ một phúc lành bình an xuống. Câu Tuyên ngôn Tin Mừng chúng ta vừa đọc lấy ở Marco chương 9 câu 7 là lúc Chúa Giêsu hiển dung trên núi thánh, lúc đó mới nghe được tiếng Chúa Cha. Mà chúng ta biết rằng hiển dung hay là biến hình ấy, là báo trước cuộc phục sinh của Ngài. Thì khi Chúa Giêsu phục sinh, lúc đó hội thánh mới bắt đầu cử hành bí tích thánh tẩy và đòi hỏi mọi người phải nghe tiếng Chúa Giêsu, là nghe tiếng con Cha trên trời thì mới được Chúa mở cửa trời và tuôn phúc lành xuống. Đó là cái ơn thứ nhất, là Chúa Giêsu muốn thanh tẩy hết mọi người để cho Chúa Cha tuôn mở cửa trời, tuôn đổ ơn bình an xuống trên những người lãnh nhận bí tích thánh tẩy mà Ngài đã thiết lập. Thứ hai là Chúa Giêsu hoàn tất cuộc tạo dựng là qua bí tích thánh tẩy, khởi đi từ lúc Ngài xuống sông Giô-đan trong đan đó, để rồi ai lãnh nhận bí tích của Ngài thiết lập, Ngài đưa họ vào hội thánh. Cho nên cũng trở lại câu Tin Mừng Matthew chương 3 câu 16, Chúa Giêsu từ sông Giô-đan vừa bước lên ấy, thì ông Matthew ghi rằng trời mở ra và lúc đó Chúa Thần đến như chim bồ câu ngự trên Chúa Giêsu. Matthew không ghi là Chúa Giêsu là con chim bồ câu, mà Matthew ghi là Chúa Thần đến như con chim bồ câu. Chúa Thần không phải là con chim bồ câu để cho mèo bắt, mà Chúa Thần như ví như thôi. Mà tại sao lại nói lấy cái hình ảnh chim bồ câu để ví Chúa Thần này? Đúng không? Người ta vẫn nói là chim bồ câu nó biểu tượng cho bình an, mà tại sao chim bồ câu lại là bình an? Tại vì nó rất là trung tín. Trong các các loài vật này thì chỉ có mỗi chim câu nó đẻ, con chim mẹ đẻ ra hai trứng và nó nở ra là một con đực và một con trống và con mái, và hai con nó kết duyên với nhau thành lứa đôi trăm năm bền vững đó. Cho nên một trong hai con đó mà chết không bao giờ chúng ta ghét với con khác được. Ví dụ con trống nó chết, còn con mái nó cô đơn ta đưa con chim bồ câu được khác đến là nó hổ lên, nó giấu mặt nó chạy luôn, nó không chịu cái anh chàng đó vì bồ nó chết mất rồi. Còn nếu mà cái con mái chết đi, con đực còn cũng thiểu hưu mà đưa con chim mái khác đến thì con chim đực cũng ghé mặt vì người không phải người yêu của tôi. Còn loài chim cưa nó đặc biệt lắm, nó không có sang ngang, nó không có ngoại tình, nó trung thành với người yêu, với bồ của nó cho đến chết. Cho nên người ta nói là bồ câu là biểu tượng sự bình an vì nó là sự trung tín trong tình yêu. Thì Chúa Giêsu là đấng trung tín, ngài đem bình an. Cho nên Chúa Thần đến, ngài Chúa Thần cũng là Thiên Chúa đến để cho chúng ta được chứng thực là Chúa Giêsu là đấng trung tín, cho Chúa Thần như chim bồ câu đậu trên Chúa Giêsu là Thiên Chúa đấng trung tín đến với chúng ta. Để dù chúng ta có tội cỡ nào trong nữa và có lòng khiêm tốn sám hối đến với ngài thì qua phép rửa ngài đưa chúng ta vào hội thánh. Bởi vì hình ảnh hội thánh đã được cựu ước báo trước vào sáng thế chương 8, tức là sau đầu thủy thì đầu nai đầu trên núi, mà ta biết lũ đầu thủy là nước bao trùm trên đất này, thì điều đó ám chỉ Chúa muốn cả thế giới này lạnh đi thánh tẩy bằng nước. Cho nên mới nói là thời Noe nước bao trùm trên đất, tàu Noe chính là hội thánh, tàu Noe đậu trên núi, và từ trên núi ông Noe thả con chim bồ câu ra, con chim bồ câu nó bay ra và một lúc sau nó bay trở về thì mỏ nó công ngành ô lưu non. Các thánh giáo phụ cách nghĩa là con chim bồ câu đó là ai? Là Đức Mẹ đó. Bởi vì Đức Mẹ cũng được gọi là hiền thê của Thiên Chúa. Mà hiền thê ở trong Kinh Thánh sách Diễn Ca được gọi là bồ câu. Cho nên các thánh giáo phụ nói là con chim bồ câu đó là Đức Mẹ. Và cái ngày ô lưu non mầm sống mới đó là Chúa Giêsu. Đức Mẹ đưa Chúa đến cho chúng ta. Thì con chim bồ câu đã cái công ngày ô lưu non lên để cho chúng ta được sống trong hội thánh của ngài. Cho nên nói là tàu Noe đậu trên núi, rồi sau khi ông Noe thấy con chim bồ câu nó công ngày ô lưu non trở về á, thì ông biết rằng mặt đất đã khô ráo, cây bắt đầu nó đâm chồi. Lúc đó ông mới mở cửa tàu ra cho các con vật cũng như con cái của con cũng đi ra, bắt đầu khai sinh một thế hệ mới, dòng tộc của Noe. Thì cái dòng tộc của Adam bị hủy hết rồi, bây giờ chỉ còn lại là chúng ta đang là dòng tộc của Noe. Thì điều đó ông Noe chính là Chúa Giêsu đấy. Chúng ta hôm nay cũng được Chúa Giêsu đưa vào của thánh, và chúng ta là con cháu của Noe. Cho nên nói là tàu Noe mắc cạn trên núi báo trước hội thánh Chúa Kitô được khai sinh ở trên núi. Vì thế mà tác giả Matthew khi viết về hội thánh, sự chiến thắng của thánh hay của Chúa Giêsu luôn luôn ông nói núi. Như là Matthew chương 4 câu 8, Chúa Giêsu thắng ma quỷ ở trên núi. Đấy, tức là Chúa ban cái chiến thắng cho hội thánh trên núi. Rồi Matthew chương 5 thì nói là Chúa Giêsu ban hiến chương nước trời 80 phút ở trên núi. Rồi Matthew chương 17 Chúa bày tỏ vinh quang phục sinh ở trên núi. Rồi Matthew chương 27 câu 33 32 tiếp theo, Chúa Giêsu bị giết trên núi. Và Matthew 28 câu 16 tiếp theo cũng là Chúa Giêsu từ trên đỉnh núi gọi các môn đệ lên và sai các ông xuống núi để đi loan báo. Cho nên núi trong Matthew là ám chỉ cái tàu Noe nó đậu trên núi là như vậy. Cho nên chúng ta để ý Matthew chương 3 câu 16 có nói đến là khi Chúa Giêsu từ nước sông Giô-đan bước lên đó, thì chi thần khí Chúa Thánh Thần đến như chim câu, là vậy, là để nói đến nhắc lại cái biến cố đồ thùng thủy chim câu cuộc tạo sự mới để đưa chúng ta vào hội thánh của Ngài. Cái điểm thứ ba, tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là chúng con người được trở nên công chính nhờ Chúa Giêsu mà thôi. Matthew chúng ta vừa đọc ở chương 3 câu 14-15, ông Gioan làm phép rửa cho rất nhiều người đến với ông, thì Chúa Giêsu cũng xuống luôn. Ông nói không, thầy chớ xuống đây, tôi không dám, thầy mới là rửa cho tôi, ngài rửa cho tôi chứ tôi đâu dám rửa cho ngài. Thì Đức Giêsu nói, bây giờ anh cứ làm như vậy đi, để qua cái việc này chúng thì mới nói lên sự công chính. Tại sao vậy? Tại sao chú bảo anh cứ làm phép rửa cho tôi đi, để nói lên ý nghĩa sự công chính? Là vì chú ý, ông Gioan làm phép rửa đổ nước trên Chúa Giêsu thì nước ấy nó chạm vào Chúa Giêsu, là nó nhân ở nơi Chúa Giêsu cái nguồn ơn cứu độ, nguồn thánh tẩy, để nó truyền tải cái ơn đến xuống cho chúng ta. Vậy để rồi chúng ta được tháp vào Chúa Giêsu để nên một hữu thể, không phải là Chúa sinh chúng ta thành một con người khác, mà Chúa sinh chúng ta trong Giêsu, chúng ta trở thành một tạo vật mới trong Giêsu. Đó mới là cái nghĩa công chính mà chúng ta được Chúa cứu độ, chứ không phải là giống như những người Do Thái đặc biệt là biệt phái thì tự hào giữ lề luật Môsê, làm những điều tốt theo luật dạy là công chính, thì sai lầm. Vì thế mà Thánh Phaolô nói với giáo hoàng Galat ở chương 2 câu 16 ba lần, chỉ có một câu nhé, từ câu 16 mà ông cứ lặp đi lặp lại cái điệp khúc này ba lần. Chúng ta được trở nên công chính không phải do chúng ta làm theo luật dạy, mà chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Nói đi lại ba lần như vậy đấy. Cho nên nếu mà tôi có nói đi lại thì đừng ai trách tôi, là cha này cứ đọc đi đọc lại đấy. Ông Phaolô ở Galat chương 2 câu 16 có một câu thôi mà cứ nói đi nói lại, được chúng ta được công chính là không phải do việc làm chúng luật dạy chúng ta, mà là phải tin vào Chúa Giêsu. Nói đi nói lại cứ vậy, ông nói là muốn nhân tài đó. Đó là cái tình yêu của Thiên Chúa, là không phải chúng ta có công trạng gì hay làm điều tốt gì, không phải là chúng ta không có tội mới là công chính, không phải chúng ta làm nhiều điều tốt mới là công chính, mà là công chính nhờ Chúa Giêsu. Chỉ một mình Chúa Giêsu đấng công chính, nếu gọi là đấng vô tội thì chỉ một mình Chúa Giêsu đấng vô tội, là người duy nhất ở trần gian để vô tội. Đức Mẹ có được vô tội thì cũng là do Chúa Giêsu mà thôi, chứ không phải là tự Đức Mẹ là đấng vô tội. Cho nên ngoài Chúa Giêsu là người ở trần gian công chính không ai hết. Vì thế chúng ta được tháp vào Giêsu, tháp vào đấng công chính thì ta công chính, chứ không phải là do việc là chúng ta đang mà tự hào là mình là người công chính. Điểm giáo lý thứ tư, cái tình thương của Chúa là trong dòng nước tái sinh phép rửa đó, Chúa tìm thấy hiền thê của Ngài, tức là Chúa Giêsu là tân lang, chúng ta là tân nương. Cũng cái nhắc là Matthew chương 3 câu 16 nói này, Chúa Thần đến trên Chúa Giêsu như chim câu đó, thì cái ngày này còn nói chúng ta hai điểm. Điểm thứ nhất là Chúa Giêsu là đấng che chở chúng ta, dẫn dắt và che chở chúng ta. Bởi lẽ người Do Thái họ gọi, họ nói chim câu và cái áng mây trên trời cùng một từ, Ánh trên trời họ gọi là Shakina, và con chim câu họ cũng gọi là Shakina. Vậy thì chim câu đến với Chúa Giêsu còn là bóng mây rợp trên Chúa Giêsu. Và khi nói một cái đám mây rợp trên người của Thiên Chúa đấy, như Môi-se đấy, hay là dân Do Thái ấy, thì trong sách Chúa này chương 13 câu 22 là đó là sự hiện diện của Thiên Chúa che chở và dẫn dắt dân. Cho nên khi cột mây từ cái nhà cái lều tạm bốc lên di chuyển đó, thì tất cả đoàn dân Do Thái di chuyển theo cột mây. Hình như cái cột mây nó như là ô dù che chở cho dân Do Thái để vượt qua gian khổ mà về tới đất Chúa hứa. Thì hôm nay á, Chúa Giêsu đã đứng che chở chúng ta như thế nào? Phao-lô nói ở Gá-lát chương 3 27 đó, Ngài chúng ta được mặc lấy Ngài, mặc lấy Ngài, Ngài che chở. Cái tư tưởng này nó được nói ở trong Sáng Thế chương 3 21. Ở vì chương 3 Sáng Thế chương 3 câu 7 đó, Adam và sau khi phạm tội trần truồng xấu hổ đó, thì chương 3 câu 21 là Chúa giết con chiên, lột da chiên, mặc áo cho Adam và Eva, có nghĩa là Chúa che chở Adam và Eva. Thì ngày xưa Chúa lấy da chiên may áo mặc cho Adam và Eva là che chở. Thì hôm nay Chúa không bắt con vật nào để lột da may áo, mà chính Chúa Cha lột xác con một của Ngài. Con một của Ngài thấy Gioan giới thiệu cũng là con chiên Thiên Chúa. Gioan 1 câu 29 ấy, Chúa Giêsu là con chiên Thiên Chúa. Thì hôm nay chúng ta mặc lấy Chúa Kitô, Gá-lát 3:7 là Ngài che chở dẫn dắt chúng ta để chúng ta đứng thắng mọi cái gian khổ, hay nhất là tội lỗi, và Ngài vẫn nhận chúng ta là hiền thê của Ngài, để không có sự giữ nào dẫn chúng ta khỏi bàn tay yêu thương của Ngài, vì Ngài che chở gìn giữ chúng ta mà. Một khi chúng ta biết nghe tiếng Ngài, vì thế mà Đức Giêsu nói ở Giăng chương 10 văn bản tiếp theo, ai nghe tiếng Ngài là chiên của Ngài thì nghe tiếng Ngài, và không ai giựt cái người ấy khỏi tay Ngài, khỏi tay cha Ngài. Chúa Giêsu dùng cái đơn từ giựt là Ngài muốn nói Ngài là một ôn xây mới. Vì ngày xưa thời cứu ước ông ôn xây có cô vợ yếm, thế nhưng mà ông tìm cách gìn giữ cô vợ ấy. Ông nói chương 2 câu 12 đó, phép này ta sẽ lột trần cái lý giả của vợ ta trước mặt các ngã tình lang. Đừng nói tôi nói tục nhé, tôi nói từ lý giả là từ ngữ của người Thiên Huấn đó, tức là muốn nói một cái gì bị ổi đó đối với vợ của ông ta. Ông muốn cho mọi người biết vợ ông bị ổi đó, để không còn ai thèm đến bé bạc đến vợ ông nữa, để ông giữ chặt cái này ông mới có thể giữ được vợ của ông không đi ngoại tình. Cho nên ông nói là ta lột trần cái lý giả vợ ta trước mặt các ngã tiền nạn, để không còn ai, không một thằng thanh niên nào giữ vợ ta khỏi tay ta được. Thì Chúa dùng cái động từ đó để nói rằng ai nghe lời Ngài thì Ngài che chở và không ai giữ khỏi tay Ngài và tay cha Ngài, ở Giăng chương 10 câu 7 tiếp theo. Đó là khi chúng ta được mặc lấy Ngài. Tôi nhắc lại là mặc lấy cụ thể là lời của Ngài và chính Ngài, để được Ngài gìn giữ chúng ta. Qua cái hình ảnh con chim câu mở cái từ Sakinat, vừa là ăn mây che chở, vừa là con chim câu. Thứ hai, hình ảnh chim câu cũng còn nói đến trong dòng nước Bí Thư Thánh Tẩy, chúng ta là hiển thê của Chúa Kitô. Trong cuốn sách Diễn Tình Ca đã dùng cái ngôn ngữ bồ câu, hình ảnh có bồ câu để ám chỉ người yêu của anh chàng đang đi chạy đến người yêu mà nói đến cái tâm tư yêu thương chiều mến của mình. Sẽ diễn ca ở chương 2 câu 14 nói như sao? Kìa chàng đến, chàng đứng sau vách nhà ngó qua cửa sổ, chàng gọi bổ câu anh ơi, hé cho anh nhìn thấy mặt em, mắt em là mắt bổ câu. Tức là anh chàng thơ mộng thần đứng sau cửa sổ ngó vào, sóng tiếng gọi bổ câu anh ơi, hé cho anh thấy bắt bồ câu của em. Yêu thì gọi là bồ câu, mà anh ghét thì bắt diều hâu.
Sợ quá.
Đấy. Thì đó là cái từ ngữ bồ câu của sách Diễn Tình Ca đã diễn tả người yêu của anh chàng. Thì Chúa Giêsu khi chịu phép rửa lên từ nước sông ra lên, thấy thần đến ý chí bồ câu có là hôm đó ngài tìm thấy hiền hay của ngài đối với những ai đến nhận khắp đời của ngài. Cũng một cái tư tưởng này mà thánh Phaolô đã nhắc lại cái ơn huệ đối với giáo đoàn Corinto sau khi Phaolô đã ban thánh tẩy cho họ. Ông nói gì? 2 Corinto 11 câu 2 đó. Tôi đã đính hôn anh em
với một người đồng nhất là Đức Kitô để hiến dâng anh em cho hồn linh hữu thánh thiện.
Tôi đính hôn anh em, rồi tôi cũng đã phải đính hôn với một người như một trinh nữ thanh khiết cho một người duy nhất là Đức Kitô để hiến dâng anh em đấy, cho Thiên Chúa. Cho nên khi một người đàn ông cưới người vợ thì người đàn ông có chức quyền gì, người vợ cũng được thông cái quyền đó. Đấy. Thí dụ như ông A làm tổng thống mà có bà vợ đi bên cạnh thì người ta không nói là phu nhân tổng thống, hay là thưa bà tổng, thưa bà phu nhân tổng thống, cũng có cái chữ tổng thống vào đó. Mặc dù bà ấy chỉ nấu cơm thôi, vậy mà cũng là phu nhân tổng thống, cũng có tên và cũng uy quyền như vậy. Mà nó thiệt trong thực tế xã hội ấy, ai muốn đi cửa sau để kiếm trác phải qua bà ấy. Không ai đến được với chồng tôi mà không qua tôi, phải không? Muốn nói với ông cái gì mà đắt lời phải qua bà ấy, uy quyền lắm, phải không các bạn? Muốn nói với nhà tôi phải qua tôi, chứ đừng có qua mặt tôi mà biết là đố ông dám làm gì đấy. Đây là bà rất là uy quyền. Khi ông ấy càng uy quyền thì bà ấy cũng rất uy quyền, nghĩa là người vợ được thông chia quyền bính với người chồng. Mà Chúa Giêsu ngài vừa là tư tế và ngôn sứ là vương đế, đây là cái quyền đặc biệt của Chúa Giêsu là người Do Thái không phải có quyền này. Người Do Thái không một người nào mà lại có một ba cái chức này một lúc đâu. Đã là tư tế thì không phải là vua. Đấy. Là vua thì không phải là tư tế. Mà Chúa Giêsu lại giữ ba cái chức này, gọi là chức đoàn sủng, chức công đoàn, chức tư tế, chức ngôn sứ và vương đế là vua. Cho nên mọi cái quyền chức trong xã hội Do Thái nói riêng và của loài người là để làm lãnh đạo, để mà điều hành, để mà thâu họ mọi người nên là với Thiên Chúa đó, thì Chúa Giêsu nắm trọng tư tế, ngôn sứ, vương đế. Thế thì chúng ta cũng phải, khi chúng ta đã nhận bí tích thanh tẩy sau cái linh mục đổ nước trên chúng ta rồi, ngài sức dầu trên ta và ngài nói từ nay con là tư tế, là ngôn sứ và vương đế, chúng ta cũng được chia cái quyền đó. Vậy thì chúng ta là tư tế từ khi chúng ta đã nhận bí tích thanh tẩy, đúng như là thánh Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 6 câu 4 là ai được chịu thanh tẩy là người đó được mai táng với Chúa Giêsu trong cùng một sự chết của ngài. Mà cái chết của Chúa Giêsu trở thành một hy tế, cái chết của Chúa Giêsu là một hy tế, cho nên được mai táng trong sự chết của Chúa Giêsu có nghĩa là Chúa Giêsu là một tư tế thì chúng ta cũng là một tư tế. Rồi chúng ta là ngôn sứ thì cái bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ngôn sứ Isaiah chương 42 câu 4 câu 6 nói là ta đã đặt ngươi làm giao ước của ta giữa muôn dân, làm ánh sáng chiếu rọi đến các nước. Ngươi sẽ không còn là kẻ hèn yếu như người ta nghĩ đâu, ngươi không chịu khuất phục kẻ nào hết, cho đến khi ngươi đặt thiết đặt công lý trên khắp địa cầu này. Đó, thì cái điều mà ngôn sứ Isaiah chương 42 nói về người tôi tớ Giave đó cũng chính là nói về lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa xuống thấp nhất ở sự thấp đan và thấp hơn nữa trên thập giá ngày tôi tớ đó để ngài chết chỉ vì lời ngài giảng dạy, ngài chết chỉ vì sứ mệnh ngôn sứ ngài chu toàn. Thì chúng ta cũng phải, người ta được chia phần vinh hiển này của ngài, thì chúng ta cũng phải được cùng với ngài mà loan báo ơn cứu độ cho mọi người. Vì thế mà bản chất của người Công giáo, bản chất của Hội Thánh nói chung và người Công giáo nói riêng là chuyên giảng. Hiến chế Hội Thánh số 35 nói gì? Phải nhớ đọc kẻ
giáo dân có thể và phải có một hoạt động cao quý là truyền bá tin mừng cho thế giới cả những lúc họ bận tâm lo lắng việc trần thế.
Đó, cái câu hiến chế Hội Thánh số 35, việc giáo giảng lời Chúa đâu phải là dành riêng cho giáo sĩ mà là cả giáo dân nữa, mà không phải là cho những người rảnh rỗi mà cả những người đang bận tâm lo lắng của trần thế cũng phải lo chu toàn cái sự bình ngôn sự. Sau cùng chúng ta được chia quyền với Chúa Giêsu là vua, tức là lãnh đạo đó, điều khiển đó. Trên Tông đồ Công vụ chương 10 câu 38 nói rằng Thiên Chúa dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu thánh thần tấn phong Chúa Giêsu là con Đức Chúa Cha được làm vua. À, Thiên Chúa dùng thánh thần và quyền năng sức dầu Chúa thần trên Chúa Giêsu. Cái từ sức dầu tiếng Hy Lạp là Christos, bây giờ chúng ta dịch ra là Kitô. Sức dầu là Christos, là Kitô. Vậy thì khi nào người Do Thái sức dầu? Khi người ta tấn phong một người làm vua. Cho nên việc sức dầu đó là nhắc lại cái nghi lễ phong vương của người Do Thái. Thế thì cái người Do Thái phong vương cho một người nào làm vua đó, thì là người ta sức dầu ô liu. Nhưng mà Chúa Giêsu được Chúa Cha không lấy dầu ô liu mà lấy dầu thánh thần sức trên Chúa Giêsu để ngài làm vua. Thì vua ở nơi Chúa Giêsu mà Chúa Cha tấn phong ấy vượt hơn các vua chúa trần gian này, vì vua chúa trần gian chỉ được làm vua khi sức dầu ô liu, còn vua Giêsu được sức dầu thánh thần. Thì chúng ta hiểu cụ thể thánh thần là gì, là ban lời đó. Một người nào dồi dào lời Chúa, người đó điều khiển khác rất là dễ. Chúng ta cứ để ý ở trong một lớp giáo lý, một người nào rất giỏi lời Chúa thì dạy giáo lý rất ăn khách mà nói người ta nghe. Cho nên được sức dầu thánh thần tức là Chúa Cha tuôn đổ lời trên người thụ nhân được sức dầu để qua lời Chúa người đó nói lên cái vương quyền của mình. Vương quyền của mình là đi phục vụ. Cho nên đọc tiếp ở chương Công vụ chương 10 câu 38 ấy, ngài thể hiện cái vương quyền của ngài như thế nào, là ngài đi tới đâu cũng thi ân gia phúc tới đó, đi đâu cũng gia phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị quỷ kiềm chế đó. Cho nên chúng ta được thông quyền vua với Chúa Giêsu là chúng ta đón nhận lời để rồi chúng ta đi phục vụ tới đâu là thi ân gia phúc tới đó và làm cho người ta thoát khỏi tội lỗi, là thoát tay ma quỷ kiềm chế. Cho nên để nói đến cái lòng biết ơn của Chúa đã thương chúng ta qua bốn cái điểm mà tôi vừa mới trình bày, tôi nhắc lại. Điểm thứ nhất, ngài Chúa Giêsu bày tỏ ý muốn thanh tẩy tội lỗi hết mọi người. Thứ hai, Chúa Giêsu muốn đưa chúng ta vào Hội Thánh để hoàn tất cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Thứ ba, chúng ta được trở nên công chính trong Chúa Giêsu. Thứ tư, chúng ta được nên hiền thê của ngài, là được chia quyền với ngài, là tư tế, là ngôn sứ và vương đế. Đó là cái tình thương mà Chúa ban cho chúng ta từ khi chúng ta đã nhận kinh thánh thanh tẩy. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nghĩ gì về cái ơn gọi của mình? từ dòng nước sông Giô-đan, ngài Đức Giê-xu bước lên, Đức Chúa Cha nói: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đời. Không lẽ là lúc đó Chúa Giê-xu mới là đẹp lòng Chúa Cha và Đạo? Lúc nào ngài cũng đẹp lòng chứ. Vậy thì cái câu nói đó là Chúa Cha nói về chúng ta trong con của ngài. Bởi vì khi nào chúng ta đã nhận bí tích thánh tẩy bằng nước thì chúng ta thuộc về Chúa Giê-xu, lúc đó chúng ta mới thực sự là đẹp lòng Chúa mà đáng chứ. Chứ còn không phải là nhờ Chúa Giê-xu xuống nước sông bước lên thì Chúa Cha mới tuyên bố đẹp lòng ta. Ngài là Thiên Chúa mà, đồng vị với Chúa Cha mà, lúc nào cũng đẹp lòng Chúa Cha. Cho nên cái câu nói này, đây là con ta yêu dấu đẹp lòng ta, là Chúa Cha nói về chúng ta nhờ nước thánh tẩy mà Chúa Giê-xu thiết lập. Để rồi từ đó chúng ta được trở nên con Thiên Chúa đẹp lòng Chúa mọi đời. Thế mà cái ngày mà ta lại bị thánh tẩy, nếu mà chúng ta có cái tai thiêng liêng, cái tai thần bí đấy, thì chúng ta nghe Chúa nói được: con đẹp lòng ta mọi đời. Có nghe không chị Hoa cái này mà chị được rửa tội, có nghe được không? Mình không nghe này. Nhưng mà chị linh cảm hôm nay cũng hạnh phúc vào đấy, đẹp lòng Chúa mọi đời. Đây là ai nào cũng vậy. Nhưng mà trải qua năm tháng cho đến bây giờ, nếu Chúa, chúng ta gặp Chúa thì chúng ta hãy nghe cái gì này à, có còn đẹp lòng ta mọi đàn không? Hay là bây, sau một thời gian, sau khi lấy nhận bí thánh tẩy, bây giờ gặp lại Chúa, Chúa bảo: ôi trời, con làm phiền lòng Cha mọi đàn à, con làm phiền lòng Cha hay là bởi con đẹp lòng Cha? Thì mỗi người tự trả lời. Trên thật đời con, trên đời con cô ta, hai thằng trộm đều có tội đối với Chúa, nhưng một đứa làm phiền lòng Chúa, một đứa làm vinh hiển Chúa, đúng không? Cho nên nhân loại ai cũng có tội, thì đừng làm phiền lòng Chúa giống cái tên trộm dữ này xỉ báng nhục mạ Chúa. Mà chúng ta biết mình có tội giống như tên trộm lại thì sám hối, bằng lòng chịu bình khổ đời này để tội và xin Chúa thương xót theo ngài, thì chúng ta cũng làm vinh hiển Chúa. Và như vậy, ít là như thế thì cũng là đẹp lòng Chúa rồi đấy. Chứ Chúa chưa đòi hỏi gắt gao là chúng ta phải là kẻ vô tội thì mới là đẹp lòng Chúa đâu. Ít nhất dùng tên chúng ta sẵn muối đến với Giê-xu. Cho nên không có cái ơn nào cao quý để khi chúng ta được đưa vào một thánh khởi đi từ bí tích thánh tẩy, để chúng ta được Chúa tuôn muôn hồng ân xuống và đưa chúng ta lên một địa vị cao cả nhất. Thì một em bé mới ở nước Giao Lý về nhà gặp bố mẹ, em đúng đúng ba má biết con gì lớn nhất? Bà mẹ: ôi con nhỏ mà dám đố ba má, con lớn nhất là con vo chứ gì. Không ạ, ờ thế thì con khùng đâu, không phải. Ông bố bảo: mẹ không biết, phải trả lời chứ. Con lớn nhất là con cóc à, sao con cóc thì bố lại bảo lớn nhất? Người ta bảo con cóc là cậu ông trời mà, cóc là cậu ông trời nên là con cóc lớn nhất. Đó không phải, người ta bảo con cóc là cậu ông trời, vẫn là khi cóc kêu thì trời mưa, chứ không phải là con cóc nó lớn hơn ông trời đâu. Và thế là bố mẹ thua một con. Thế bố mẹ không biết con là lớn nhất à? Con Đức Chúa Trời lớn nhất. Thế là cả bố mẹ trợn mắt, con thì giỏi quá, vô đi học trong lý được thầy Nhường dạy em biết đó, là con Đức Chúa Trời là cao cả nhất về nó nói. Và bố mẹ thua nó, ước gì chúng ta nhớ cái địa vị mình cao cả nhất, để rồi chúng ta luôn luôn thưa với Chúa, dù con có tội đến cỡ nào con vẫn biết Chúa thương con. Con đến với Chúa xin Chúa thương xót con, để cho con được trở nên công chính trong Chúa. Đó là con đã làm đẹp lòng Chúa mọi đời. Amen.